Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, giờ này chúng ta học tiếp Thiền Sư Trung Hoa. Lần trước thì mình đang học tới Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng, là cái người đứng thứ hai về cái sự giác ngộ cũng như là cái sự chứng ngộ của Ngài. Thì khi mà các Ngài ra hoằng pháp thì có nhiều người đệ tử theo cũng giác ngộ, bởi vì quan trọng là cái người thầy mà có khả năng giác ngộ thì mới có thể hướng dẫn người đệ tử giác ngộ được. Bởi vì chỉ một cái con đường nó sáng suốt, một cái con đường có thể đưa đến một cái cảnh giới an lành, cái người đó đã đi qua và đã đến thì tự tin mạnh dạn hướng dẫn người sau đi đến. Ví dụ như quý Phật tử mà đã từng đến Bảo Trơn rồi, là cái có ai mà chưa có đến, cái quý vị nói thôi đi theo tôi đi, tôi dẫn lên cho, thì tự nhiên người ta nghe người ta tin liền à. Thì cái cách nói của mình nó khiến cho người ta tin, bởi vì mình có tự tin là nó tôi đã đến rồi đó. Cho nên để quý vị cứ an tâm mà quý vị cứ đi, nhiều khi không cần nói vậy hết, mà chỉ cần nói thôi đi tôi dẫn lên cho, mình nói tỉnh bơ vậy, cái tự nhiên người ta cũng tin nữa. Tự nhiên người ta nghe trong cái âm thanh của mình không có một chút hoài nghi, đúng không ạ? Ví dụ như cái người hướng dẫn mình mà họ còn hoài nghi về cái con đường Phật đạo, hoài nghi về cái con đường giác ngộ, quý vị nghe quý vị cũng hiểu được liền, quý vị cũng kình phiêu, bởi vì họ bản thân người thầy vẫn còn lo lắng, vẫn còn chưa đủ niềm tin. Thì như vậy đó là khiến cho người trò thì họ cũng y như vậy. Cho nên người xưa mà các tổ khi có đệ tử mà muốn đi hoằng pháp là những vị đệ tử đó phải giác ngộ Phật tâm mới đủ cái niềm tin, chứ còn không thì đi ra thời gian hoằng pháp thời gian là đi sai hết trơn à. Cho nên là cũng cùng lúc là cũng có vị nhiều thầy cũng ở chung một vị một chùa, một thiền viện, nhưng mà có người thì đi ra hoằng pháp thì Phật đi đúng theo chánh pháp, có người đi ra hoằng pháp thời gian rồi đi đó tầm bậy à, nó đi sai, bởi vì theo cái quan điểm mà không có theo cái chỗ giác ngộ, theo cái tri thức mà không có theo cái chỗ mà Phật tâm. Cho nên đó là có nhiều vị, quý vị thấy thời nay có nhiều vị mà đi học trường Phật học có bằng tiến sĩ rất là giỏi, nhưng mà khi ra giảng pháp một thời gian cái họ đi theo cái khuynh hướng của họ, họ giảng theo cái chiều mà nó đối lại với Phật giáo luôn, mà bản thân họ không có hay. Nên đó là những cái chỗ rất là cái nguy hiểm của cái người mà học đạo mà thiếu tu đạo rồi lại ra hướng dẫn người Phật tử thì họ đi sai. Cho nên vấn đề mà quý vị học Phật cũng phải cân nhắc cái điều này. Cho nên người Phật tử mà muốn có thể giáo hóa được cho những người thân của mình thì bản thân quý vị phải có cái sự giác ngộ, phải có cái sự mà uyên thâm. Uyên thâm ở đây tức là thấu tình đạt lý, thấu được cái bản tâm của mình, thì như vậy hướng dẫn họ mới không đi sai, còn không dễ dàng đi vào cái mê tín, mê tín dị đoan, rồi khiến cho người Phật tử họ không còn cái tâm hướng về cái trí đạo nữa. Đó là cái chỗ mình mang tội, cho nên rất là nguy hiểm. Cho nên dưới chân của Lục Tổ Huệ Năng có những vị thiện chư thức cũng như những người đệ tử đã giác ngộ, cho nên các ngài đều ở ẩn nơi rừng sâu núi thẳm, mà đều có những người đệ tử rất là giỏi. Cho nên ở nơi ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng thì có 6 người chứng ngộ mà rất là cao, như là ngài Thường Hạo, ngài Chí Đạt, ngài Thản Nhiên, ngài Thường Chiếu, ngài Nghiêm Tuấn và Mã Tổ Đạo Nhất, là những người giỏi. Thì trong đó thì có cái người xuất cách nhất, tức là Mã Tổ Đạo Nhất, thì sau này ngài có cái khả năng mà đi hoằng pháp rất sâu rộng. Thì một hôm sau khi Đạo Nhất đi giáo hóa ở Giang Tây, tức là ngài Mã Tổ Đạo Nhất mà đi giáo hóa ở Giang Tây đó, Giang Tây tức là ở sau này cái chỗ Giang Tây là một cái nơi mà trung tâm Phật giáo rất là lớn. Còn ở Hồ Nam là ngài Thạch Đầu là đệ tử của ngài Hành Tư, cũng là giáo hóa cũng rất là rộng lớn. Thời bây giờ là hai chỗ Hồ Nam và Giang Tây là rất là nổi tiếng, các hành giả, các hành khước đều đến đó mà tham học. Cho nên sau này người ta hay dùng cái từ giang hồ đó, tức là Giang Tây và Hồ Nam. Lần trước thì có nói là giống như chuyện Kim Dung, thì ổng lấy hai chữ giang hồ này cho những cái người đi hành hiệp trượng nghĩa, hay là những cái người mà cầm kiếm đi lang thang đây kia đó, đánh lộn, gọi là đi giang hồ. Nhưng mà đúng cái từ giang hồ là Giang Tây và Hồ Nam, là một cái thời rất là nổi tiếng, là của hai vị tổ, một là Mã Tổ Đạo Nhất, hai là ngài Thạch Đầu, là hai cái người nổi tiếng. Thì sư mới hỏi chúng: Đạo Nhất vì chúng thuyết pháp chăng? Tức là cho đệ tử đi hoằng pháp rồi mới hỏi người ở còn lại đó, là không biết là có lên thuyết pháp chăng, tức là lúc đó đi hoằng hóa chưa đó. Thì chúng mới thưa: đã vì chúng thuyết pháp, tức là đã lên pháp tòa thuyết pháp độ chúng rồi. Thì ngài mới nói: sao không thấy tin tức về? Tức là đi mà không có thèm gửi thư, không có thèm mà hỏi gì hết, thì đại chúng lặng thinh bởi vì cũng không ai biết. Ngày xưa mà họ đi chỗ này qua chỗ kia thì muốn mà biết tin tức á, thì phải là gửi thư, gửi thư người đi ngựa họ mới đi tới đưa thư được. Còn bây giờ thì không cần đâu, điện thoại thì tới nơi rồi. Cho nên vì vậy, nhưng mà các vị ngày xưa lạ lắm, khi mà đi hoằng pháp giác ngộ rồi thì các ngài giống như là các ngài mặt lạnh vậy đó, không thấy có tình cảm như mình. Ví dụ như mình á, mình đi đâu thì mình cũng phải thưa thầy, làm gì cũng phải thưa phải trình. Nhưng mà còn các ngài thấy đi là các ngài lặng thinh à. Nhưng mà cái này thì không có nên bắt chước đâu, tại vì ngày xưa chư tổ các ngài đã giác ngộ rồi, các ngài làm gì cũng đúng chánh pháp hết. Còn mình lâu lâu lén lén đi chơi phải trình báo để có người kiềm chế lại chứ, chứ không thôi là cứ đi chơi rồi đâu có được. Thì sư bèn sai một vị tăng đến thăm. Trước khi đi sư dặn: đợi khi thượng đường, tức là lên thuyết pháp đó, thì chỉ hỏi làm cái gì, thì khi mà trả lời như thế nào, ghi nhớ những lời ấy đem về đây. Tức là ngài Hòa Nhượng đó, sai một người đệ tử khác là đi đến để coi coi hoằng pháp làm sao. Thường thường á là mình bây giờ là mình hay nhìn theo cái bề ngoài. Ví dụ như mình có đệ tử đi hoằng pháp chỗ nào, cái mình sai người đến đến coi coi chùa có xây chưa, có đệ tử có đông hay không, Phật tử có nhiều hay không. Như vậy đó là đủ rồi đó, mình nói cha làm ăn được á. Nhưng mà còn các tổ thì khác, các tổ quan trọng là cái chỗ mà giác ngộ rồi có giữ được cái tâm giác ngộ từ khi ở trong chúng hay không. Tức là quan trọng là cái người đó còn giữ được cái niềm tin, giữ được cái sự giác ngộ, thì như vậy đó mới có thể hoằng pháp được. Cho nên các ngài trọng tâm là giác ngộ Phật tâm, chứ không phải ở cái công năng hoằng pháp được cái gì, thành tựu cái gì, mà người đó có sống đạo và tu đạo đúng hay không thôi. Thì vị tăng đi thăm làm đúng như lời sư dặn, tức là người này đi thăm rồi làm y chang vậy đó. Thì khi mà Mã Tổ lên thuyết pháp thì ngài bước ra hỏi làm cái gì, thì lúc này Mã Tổ mới trả lời là: Đạo Nhất nói từ loạn hồ sau 30 năm chưa từng thiếu tương muối. Quý vị thấy các ngài trả lời Phật pháp mà không có gì Phật pháp hết, thì mới thấy đó là cái tinh thần của Phật giáo Thiền Tông nó rất là gần gũi với chúng ta. Gần gũi làm sao? Đó là cái vị mà đi đến thăm dò đó thì mới bước ra hỏi là ngài làm cái gì, thì ngài Mã Tổ chỉ đáp: từ loạn hồ sau 30 năm chưa từng thiếu tương muối. Tức là từ cái lúc mà ngài được cái sự khai thị của thầy cho đến nay, tương muối nó được vẫn đầy đủ, không thiếu gì hết. Mình thấy nó có cái ẩn dụ ở chỗ nào. Thật ra người ta cứ nghĩ là thiền có cái ẩn dụ nó sâu, nhưng mà thật ra không có ẩn dụ gì hết. Tương là tương, muối là muối, tức là không bao giờ thiếu thốn. Ngày xưa chỉ cần có gạo thôi, có tương muối là họ ăn được rồi, tức là chưa có bị đói, chưa có đói ngày nào, chưa có thiếu thốn ngày nào, chưa có mà đi chạy chỗ này chạy chỗ kia vay mượn chút gì hết. Cho nên đó là gọi là chưa có từng thiếu thốn, là biểu tượng cho cái người tu là khi mà giác ngộ được cái tâm của mình rồi, không còn chạy ra ngoài kiếm tìm gì hết. Ví dụ như ngày xưa mình còn cầu Phật, mình còn xin Bồ Tát cho mình cái này, cho mình cái kia, cho mình tai qua nạn khỏi, vân vân. Nhưng mà khi giác ngộ Phật tâm rồi, các ngài không còn thiếu thốn gì hết, cho nên không còn cầu xin nữa, không còn cầu xin gì hết, mà tự tâm mình là nó đầy đủ. Vì sao như thế? Bởi vì quý vị xin cũng không được, chỉ là an ủi mình thôi. Ví dụ như mình buồn quá, tới cái mình xin Phật cho mình hết buồn, cái mình khóc một hồi, tự nhiên mình cảm giác mình khỏe. Đó chỉ là an ủi chút thôi vậy đó, là xoa dịu cái vết thương lòng của mình chút đỉnh. Nhưng mà thật ra thì Phật cũng không cho mình hết cái buồn, Phật cũng không cho mình được hạnh phúc, cũng không cho mình là cơm, tiền, gạo, áo, vàng, dòng gì cũng không cho. Hay là nhiều khi quý vị Phật tử dễ thương lắm, cứ vô chùa cứ xin là cho con làm ăn phát đạt. Người nào mà đa phần cái từ này á, là nghe rất thường. Đầu năm vô chùa thắp hương lễ Phật cầu xin năm nay cho con được làm ăn phát đạt. Mà quý vị thấy Đức Phật á, ngài bỏ hết công ăn chuyện làm, vàng bạc của cải, ngài đi tu bay bình bát thôi, một đồng ngài cũng không giữ, một chỉ vàng ngài cũng không mang theo, một tờ đô la cũng không có, mà ngài cho ai, cho cái gì? Hoàn toàn không thể nào cho chúng ta được. Nhưng mà khi giác ngộ được tâm an lành của mình, tâm trong sáng, tự nhiên là chúng ta cho chúng ta được đầy đủ. Bởi vì khi tâm mình nó an lành rồi thì nghiệp thiện nó phát ra, quý vị sống được hạnh phúc, gia đình được bình an, đời sống của mình được thiện lành. Thì như vậy đó là ai cho chúng ta? Chính mình cho mình thôi. Tuy là Phật tổ không cho chúng ta, nhưng thật ra ngài cho chúng ta rất nhiều. Bởi vì giáo pháp của ngài khiến cho mình giác ngộ, giáo pháp của ngài khiến cho chúng ta được bình an. Từ bình an là thiện nghiệp nó phát sanh. Cho nên á, là khi mà chúng ta cầu xin nhiều, quý vị có bình an không? Không có bình an, đúng không ạ? Bởi vì nếu mà cái người đầy đủ rồi thì họ không có cảm giác là phải xin nữa. Còn mình á, mà xin tức là mình còn thiếu. Cho nên quý vị đi ra đường, quý vị thấy chỗ mấy chỗ đèn đỏ thì thấy những người họ mang bảng là họ đang cần thức ăn, đang cần chút đỉnh tiền để cho mình được được khỏe và được nhiều cái thuận lợi. Bữa trước khi mà thầy đi xuống cái chợ chợ gì mà chợ Simat á, lần đầu tiên á, cái đi xuống chạy có một mình thôi. Đi xuống tự vì quý cô là đi để chở đồ cho quý cô. Thì khi mà đi vừa đậu chỗ cái đèn đỏ đó, thấy có một cái cô đó, cổ nói cổ chỉ cần 20 đô để cổ đi xe về. Mà cổ đứng đó thấy tội lắm, không biết là cái người đó như thế nào. tự nhiên đậu xe lại mình cũng động lòng, cho nên thôi rút 20 đô la ra thay cho cổ đi. Cổ mừng lắm, cổ mừng, cổ nhảy cà tưng là thấy có vui. Mình nghĩ chắc mình làm được điều phước, chắc mình cũng gặp được nhiều cái chuyện tốt. Thì bắt đầu là chạy, mà không ngờ cứ chạy hoài nó không đến cái chợ Si Mát. Chạy cách tiếng đồng hồ cũng không tới, cứ lạc đường hoài vậy đó. Cứ chạy vòng vòng mà không bao giờ tới. Cuối cùng tới là đã trễ hơn một tiếng đồng hồ rồi. Cái mình nói tại sao mình làm thiện mà lại mà không có gặp được những cái chuyện tốt như vậy. Nghĩ là mình lẽ ra mình làm cái chuyện tốt đó là Phật Tổ Long Thiên Hộ Pháp thì giúp mình chỉ đường chứ đúng không? Nhưng mà vẫn không có chỉ, cho nên là mới thấy là cái chuyện mình làm là một chuyện, mình đi lạc là một chuyện thôi. Không ai dẫn đường mà cũng không ai chỉ đường cho chúng ta. Cho nên quý vị mới thấy đó là khi giác ngộ được tâm an lành của mình thì tự mình là phát huy năng lực của mình. Rồi từ cái tâm an lành đó cho nên nó chiêu cảm cái cảnh giới được an lành, cho nên là không còn thiếu thốn gì hết, rất là đầy đủ, là rất là giàu có. Cho nên đây là cái viên Minh Châu, đây là cái chỗ trở về cho chúng ta. Bữa nào quý vị đi làm cực quá, mệt quá, hay trong nhà có nhiều cái chuyện nó nhức đầu nhức cổ, quý vị đó đi một vòng, quý vị hít thở và để cho cái tâm mình nó bình an. Hít vô thật sâu, thở ra một cái, mà trong cái tỉnh giác á, hơi thở đến đâu mình biết, rồi hơi thở ra mình ra mình biết nó rõ, rồi cái nhẹ nhàng cái mình trở về hơi thở bình thường, trở về cái mình lắng nghe được tất cả những cái âm thanh bên ngoài, những cái làn gió thổi, những cái tiếng lá rơi, nghe thật sâu, cái tự nhiên tâm mình nó bình an. Khi tâm nó bình an rồi, cái tự nhiên mình cảm giác là rất là hạnh phúc, rất là nhẹ nhàng. Mới thấy cuộc đời này vẫn còn có những cái khoảnh khắc mà rất là an lành. Những khoảnh khắc này thực sự là có rất là có ý nghĩa đối với chúng ta. Thì như vậy đó, chỉ một chút thôi mà mình đã cảm thấy nó nhẹ nhàng như vậy. Chứ còn nếu mà quý vị sống tròn được cái tâm của mình thì tự nhiên chúng ta sẽ không còn thiếu thốn gì hết, lúc nào cũng đầy đủ hết, có cũng được, không có cũng được. Thì mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi, tức là mặc cho thế gian này nó thịnh suy mình không sợ hãi, giàu nghèo không sợ hãi, được mất không sợ hãi, vô thường cũng không sợ hãi, bởi vì trong cõi lòng của chúng ta đã đầy đủ rồi, cho nên mình không còn buồn đau khổ sở nữa. Thì khi mà nghe người đệ tử nói là đã 30 năm nay chưa từng thiếu tương muối, thì như vậy ngài cảm giác rất là an lòng, bởi vì người đó mới thực sự là giác ngộ. Chứ quý vị thấy là mình tu hành có giỏi cách mấy mà lúc nào cũng cầu xin, thì như vậy đó là quý vị cũng chưa có thành tựu được là cái chỗ giác ngộ, bởi vì vẫn còn thấy thiếu thốn. Và cái thứ hai, mình tu hành mà mình còn sợ hãi, bệnh mình sợ, rồi chết mình sợ, cái gì mình cũng sợ hết, thì như vậy đó là mình cũng chưa có thấu đạo. Nên cái người mà giác ngộ rồi họ tỉnh bơ à, giàu cũng được, nghèo cũng được, chết cũng được, bệnh cũng được, không sợ gì hết, lúc nào cũng vui, lúc nào cũng hoan hỷ. Đến ngày 11 tháng 8 đời Đường, niên hiệu Thiên Bảo thứ 3, 744 Tây Lịch, sư Viên Tịch tại Hoành Nhạc, thọ 67 tuổi, vua sắc phong ban hiệu là Đại Huệ Thiền Sư, pháp hiệu là Thắng Luân. Đó là công đức của ngài nó vượt trội hoằng pháp độ sanh, cho nên vua cũng phải xây tháp để mà tưởng niệm một người đắc đạo. Đó là ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng. Đến cái ngày thứ ba là ngài Thiền Sư Huyền Giác ở Vĩnh Gia, 665 là ngày sanh, 713 là ngày mất. Sư họ Đới, quê ở Vĩnh Gia, Ôn Châu, xuất gia từ thở nhỏ. Sư xem khắp ba tạng kinh, trí đức viên mãn, trụ trì chùa Hưng Long. Sư tinh thâm về pháp môn chỉ quán của Đại sư Trí Khải ở núi Thiên Thai. trong bốn oai nghi lúc nào cũng khế hợp thiền quán. Thấy cạnh chùa dưới sườn núi có cảnh đẹp, sư bèn xuống cất một thiền am, lưng tựa ngọn núi xanh, hông kề dòng suối trong. Sư sống một đời thanh đạm, không hề nghĩ đến việc thế tục. Tức là sư họ Đới quê ở Vĩnh Gia, ở Ôn Châu, thì lúc mà còn nhỏ thì đã xuất gia rồi. Đó là còn nhỏ xíu là đã xuất gia, thì mới thấy ngài có nhiều cái chủng tử Phật pháp rất là sâu, cho nên còn nhỏ đã muốn đi tu rồi. Cho nên quý vị thấy đó, là mình tu là nó không bao giờ mất hết. Nhiều khi quý vị tưởng á, là mình tu rồi cái mình mất chết rồi, đời sau mình không biết gì. Nhưng mà có nhiều đứa nhỏ mới lớn lên là chỉ muốn vô chùa tu thôi, chứ không có muốn ở ngoài đời, không có muốn là lập gia nghiệp, mà chỉ muốn đi tu. Bởi vì thấy cảnh chùa là cái ngôi nhà của mình, chứ không phải là cái ngôi nhà nhỏ của mình, mà thấy ngôi nhà lớn đó là nhà của mình, và thích sống đời sống của người xuất gia, người tu sĩ. Cho nên từ nhỏ đã xuất gia rồi, đó là một cái chặng. Chặng thứ hai là khi xuất gia rồi, ngài xem khắp ba tạng kinh trí đức viên mãn, tức là xem nhiều cái tạng kinh cho nên trí đức được nó đầy đủ. Nên quý vị thấy đó, là xuất gia mà phải là cái người mà có nhiều cái chủng tử, rồi học kinh điển, rồi thành tựu được cái trí đức viên mãn, đó mới là cái người có chủng tử sâu. Chứ còn mà chủng tử cạn cạn đó, thấy người ta vô chùa thôi cũng vô tu, tu một thời gian cái về đời hết à. Cái hồi thầy ở tu viện Toàn Giác đó, là lúc bây giờ cả 50 mà chú tiểu vậy đó, mà bây giờ chỉ đếm lại chỉ còn một vài vị thôi. Hòa thượng Thường Chiếu cũng nói tôi nuôi á là cũng cả 100 đứa, mà thấy còn có vài đứa lớn lên mà còn, mà còn thôi, chứ còn nếu mà tu đặc đạo thì cũng chưa nói nữa, cũng chưa có nữa. Cho nên vì vậy đó, là cái xuất gia rồi mà xem khắp kinh tạng được cái trí đức viên mãn, thì phải nói cái người này đã nhiều đời tu hành, đã có cái công phu lớn rồi, cho nên mới có cái tâm hạnh như vậy. Trụ trì chùa Hưng Long thì sư thì lúc bây giờ thì cứ tu theo cái chỉ quán của ngài Chí Khải. Chỉ quán đó chỉ là dừng lại để mà quán, nghĩa là nghiên cứu về một cái đề mục để mà quán chiếu. Ví dụ như người thì quán chiếu về cái sắc thân, nhưng mà còn nghiên cứu ngài Chí Khải đại sư thì ngài dùng cái pháp môn là lục diệu pháp môn đó, sở tức tỳ tức rồi hành chỉ rồi vân vân đó, là để mà tu thì ngài theo cái pháp môn lục diệu pháp môn, thì trong bốn quay nghi thì lúc nào cũng khế hợp thiền quán hết, nghĩa là đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng tu. Các vị là ngày xưa là tu hành là đắc lực như vậy. Nhưng mà rồi ngài là trụ trì chùa Hưng Long, nhưng mà ngài cũng không có thích nữa, ngài mới cất một cái am ở bên sườn núi, thì cảnh đẹp lắm, lưng thì dựa trên núi, bên hông á thì có cái dòng sông chảy, cho nên á là rất là thanh tịnh và thoát tục, ngài có đời sống rất là thanh đạm. Một hôm sư nhân xem kinh Duy Ma phát minh được tâm địa, tức là một hôm ngài đọc kinh Duy Ma Cực, ngài phát minh được tâm của mình. Nên là quý vị phải nên đọc kinh là như vậy, đọc kinh để phát minh được cái tâm địa, chứ không phải đọc kinh để cho chúng ta có phước. Cho nên các vị mà thường thường ở bên Việt Nam có những đạo tràng như là đạo tràng Pháp Hoa, hay là những cái đạo, những cái chùa thiền viện, những cái chùa đó họ hay tụng kinh Phổ Môn, hay là tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Di Đà vân vân, đó là những cái thời khóa để cho các Phật tử họ hay đọc tụng đó, Nhưng mà thầy thường thầy thấy thì những cái vị đó họ chỉ là tụng kinh cho có phước thôi. Tụng kinh giống như tụng kinh vậy đó, bữa nào tụng kinh xong mình cảm giác là Phật Bồ Tát giúp mình rồi, và tụng kinh như vậy là được phước. Nhưng mà đối với Phật giáo thì khác hơn. Đức Phật nói pháp ra, người ta chép lại thành kinh là những lời của Đức Phật, mà những lời của Đức Phật cốt để khai thị cho chúng sanh được giác ngộ. Thì ngài xem kinh Di Ma Cật, ngài giác ngộ được tâm địa, thì như vậy đó, đây mới là cái kết quả của người đọc kinh, chứ không phải là đọc kinh để cho mình được cái gì. Thì đó là những cái quan điểm nó không có đúng lắm. Gặp đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng là thiền sư Huyền Sách, là hai bên nói chuyện với nhau đều thích hợp chư tổ. Huyền Sách mới hỏi: nhân giả đắc pháp nơi thầy nào? Đó là khi mà nói chuyện đó thì hai người nói đều khế hợp với tâm tông. Thì sư mới đáp: tôi nghe trong các kinh luận phương đẳng, mỗi vị đều có thầy truyền trao. Sao xem kinh Di Ma ngộ được tâm tông mà chưa có người chứng minh? Đó là ngài xem các kinh luận đại thừa thì thấy là đều có thầy truyền trao cả. Nhưng mà khi mà xem kinh Di Ma ngộ được Phật tâm rồi, nhưng mà chưa có người chứng minh, tức là chưa có người chứng minh cái chỗ giác ngộ cho ngài. Thì Huyền Sách mới bảo: từ Đức Phật Oai Âm Vương về trước không có thầy chứng minh thì được, từ Đức Phật Oai Âm Vương về sau không thầy tự ngộ, đều là ngoại đạo thiên nhiên. Tức là từ cái Đức Phật Oai Âm Vương về trước, thì trước Phật Oai Âm Vương, mà Phật Oai Âm Vương thì trong kinh đều nói là vị Phật đầu tiên, mà trước Phật Oai Âm Vương thì lúc này thì không có Phật. Thì không có Phật thì phải hiểu chỗ là không có chúng sanh, bởi vì có Phật thì mới có chúng sanh, thì mà không Phật thì không có chúng sanh. Thì ý muốn nói là nếu mà tâm của huynh á mà không có Phật, không có chúng sanh, là cái tâm bình đẳng, là cái tâm đã giác ngộ, thì chứng minh cũng được, không chứng minh cũng được, bởi vì người này đã thoát rồi. Nhưng mà từ Phật Oai Âm Vương về sau, tức là từ khi còn có cái khái niệm về Phật, khái niệm về chúng sanh, tức là chưa có thấu triệt, chưa có đạt đạo, thì cần phải có người chứng minh. Đó là cái chỗ mà ngài Huyền Sách biết là ngài Huyền Giác là rất là thâm sâu về tổ tông, nhưng mà về cái triệt ngộ đó thì vẫn chưa có triệt ngộ, cho nên mới nói như vậy để khích lệ cho ngài Huyền Giác mới đi đến nơi Lục Tổ Huệ Năng. Cho nên khi mà gặp Lục Tổ Huệ Năng, sau khi mà hỏi đáp thì lúc đó ngài mới triệt ngộ đó, thì mới gọi là nhất túc giác. Nên nó chỉ đơn giản vậy thôi, chứ không có cái ý gì mà nó cao thâm lắm. Sư nói: xin nhân giả vì tôi chứng minh. Nói: thôi thầy vì tôi mà khai triệt cho tôi đi. Thì Huyền Sách mới bảo: lời nói của tôi nhẹ lắm, ở Tàu Khê có Lục Tổ đại sư, là đại sư bốn phương học giả đều tụ họp về thọ pháp, nếu nhân giả muốn đi thì tôi cùng đi với. Sư bèn theo Huyền Sách đi đến Tàu Khê. Đó là nói ngài Huyền Sách: thôi thầy vì tôi mà khai thị. Thì ngài Huyền Sách nói: lời của tôi nhẹ lắm, tức là tôi không có đủ cái khả năng, đủ cái tiêu chuẩn mà để mà khai thị cho ngài đâu. Ở Lục Tổ, tức là ở nơi Tàu Khê đó, là ngài là một đại sư mà tất cả các học giả đều về thọ pháp, nếu mà huynh muốn á thì tôi với huynh cùng đi. Sư bèn theo Huyền Sách đến Tàu Khê. Đến nơi, sư tay cầm tích trượng, vai mang bình bát, đi nhiễu tổ ba vòng. Tổ hỏi: phàm là sa môn phải đủ 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, đại đức từ phương nào mà lại có đại ngã mạn như vậy? Tức là ngài Huyền Giác đi đến Lục Tổ Huệ Năng thường thường đó là theo như cái tinh thần của Phật giáo hay là oai nghi của người tu, là khi đến gặp các bậc tôn trưởng, các bậc mà đạo cao đức trọng, bậc thầy đó, đều đến phải đắp y, hành lễ, thăm hỏi và hỏi Phật pháp. Đó là cái oai nghi một của cái người tu. Nhưng mà ngài Quyền Giác á, ngài đi đến nơi lục tổ chỉ cầm tích trượng, vẫn chưa có bỏ cái bình bát xuống nữa, cầm tích trượng đi một vòng tổ mà không có thèm chào hỏi, không có lễ bái gì hết, thì tổ mới quở. Phải nói là phàm là sa môn phải đủ 3000 oai nghi, 80 tế hạnh, tức là phải đủ oai nghi và tế hạnh. Nhưng mà đại đức ở phương nào lại có tâm đại ngã mạn như vậy, ngài quở. Ví dụ như chúng ta mà bữa nào mà liều lĩnh mà làm như vậy, bị quở là tái mặt liền, sợ hãi. Nhưng mà sư lại bình tĩnh, không có chút sợ hãi gì hết, mà đứng đó mà thưa với tổ: sanh tử là việc lớn, vô thường quá nhanh, con có thời gian lễ bái, đúng không? Tức là lúc nào muốn nói cho tổ biết là lúc nào con cũng tu hành miên mật, không có cái tâm khởi là lớn nhỏ, hơn thua, phải quấy tốt xấu. Ngài bày tỏ cái bản tâm của mình đối với các bậc tôn trưởng như vậy. Ví dụ như bây giờ là mình đến, mình lễ bái, rồi mình xin, mình hỏi đủ thứ, tức là mình là người chưa có đạt gì hết, mình là người chưa có tự tin, chưa có sức tự chủ và còn thiếu thốn. Bởi vì quý vị mà thiếu thốn, quý vị mới đến cầu học, mới xin, mới thỉnh, đúng không? Còn quý vị đầy đủ rồi thì đâu có cần nữa, thì chỉ nhìn là biết, đâu có cần phải là nó lăng nhăng lễ nghi chi. Cho nên á, là ngài mới nói sanh tử là cái việc lớn. Thì đối với ngài, cái sự sanh diệt trong tâm đó là cái việc lớn. Mà cái sự sanh diệt đó là gì? Sanh diệt đó là cái tâm hơn thua, lớn bé, được xấu, hay dở đó, đều là cái tâm đó, là cái tâm sanh tử hết, là cái pháp thường tình của thế gian. Nó không phải là cái chỗ đó. Mà người nào mà bị chìm trong đó, bị gọi là bị vô thường. Vô thường nó cuốn đi hết, chìm trong đó là bị cái vô thường. Cho nên ngài là bày tỏ ra cái chỗ thấy của con hiện giờ là nó vượt ngoài sanh tử, là để mà trình với tổ, chứ không phải là trình theo cái ngôn ngữ của mình nữa. Là biểu hiện đó để mà bày tỏ cái chỗ mà tự mình vượt qua khỏi sanh tử của mình, bày tỏ. Chứ không phải mình là cầu xin chỉ dạy, là Phật pháp, là bày tỏ kiến giải vân vân, mà đây ngài chỉ dùng để biểu hiện. Thì tổ mới bảo: sao không ngay nơi đó thể nhận lấy vô sanh, liệu chẳng mau ư? Nếu mà ông đã dạy rồi đó thì sao mà không nhận lấy cái vô sanh đi? Thì như vậy đó là đã giác ngộ nó mau rồi, thì đâu có cần phải lòng vòng nữa. Thì đây đó là tổ như á, là tổ hướng dẫn. Nếu ông được như vậy rồi đó thì thôi, thì sống với cái chỗ vô sanh được rồi, thì không có cần gì hết, cũng chẳng cần đến đây để làm cái gì. Nhưng mà nói ra vậy đó là không phải là cái lời hướng dẫn của lục tổ, mà đây là một cái cạm bẫy tiếp, thử coi là còn cái chỗ nào nó chưa có thấu triệt được. Cho nên là sư mới thưa: thể tức vô sanh, liệu vốn không có mau. Bởi vì tổ muốn lấy cái chỗ là mau và chậm đó. Ví dụ như bây giờ là nói mình tu hành là làm sao để cho mau được giác ngộ, đúng không ạ? Rồi thì thường thường mình hỏi như vậy, thì thường các vị thường thì nói á, nếu mà cái người chưa đạt đạo đó thì có cái cách, tôi có cách này, tu chừng từng lễ thôi là có thể giác ngộ, mình nghe mình mừng lắm. Hay tu 3 tháng có thể giác ngộ, mình nghe mình mừng lắm, thôi mình ráng tu 3 tháng. Nhưng những người đạt đạo mà hỏi là tu làm sao cho nó mau, là thế nào cũng phải bị ăn đòn thôi. Không ăn đòn thì phải rầy, đúng không ạ? bởi vì còn có cái tâm tham thì không thể nào tu được, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình tu mà mình muốn cho mình hết phiền não là quý vị cũng còn tâm tham. Mình tu mình muốn cho mình á là được giác ngộ, quý vị vẫn còn cái tâm tham. Tuy nhiên cái tham này đó là người ta nói tham này là cái tham tốt. Ví dụ như mình tham tiền, tham của đó thì cái tham này gọi là tham xấu. Mà quý vị tham được giác ngộ, được giải thoát thì cái tham này có phải là tham tốt không? Đúng không ạ? Nhưng mà đứng về cái góc độ đối đãi ở thế gian thì cái tham tu, tham đạt đạo, tham giải thoát là tốt. Nhưng đứng cái chỗ giải thoát thì cái này vẫn là cái tham. Vì sao? Bởi vì còn cái tâm mà hướng đến một cái cảnh giới, tức là quý vị chưa được no, đúng không? Mình còn muốn được, tức là quý vị chưa được, quý vị mới muốn được. Nhưng mà cái bản thể của chúng sanh là cái nó đã sẵn rồi. Quý vị chỉ có một cái mãi may tâm niệm là mình muốn đạt đạo, mình muốn giải thoát, thì vô tình mình đã cho cái đạo đó là ngoài mình, cái giải thoát đó là ngoài chúng ta, còn có một cái sự giải thoát. Nhưng mà đạo Phật á là không có cái ngoài, mà nó là cái thể nó tự nhiên, bản tánh tự nhiên, gọi là thiên chân Phật, tức là đó là cái Phật thiên chân. Cho nên vì vậy đó là nó không có mau, là nó cũng không có chậm. Cho nên cái thể là đã là vô sanh, nhưng mà không có mau, không có chậm gì hết, là cái bản thể nó tự đầy đủ, nó tự nhiên. Thì tổ mới khen là đúng thế, đúng thế, như vậy thì nó mới được, chứ còn không á là nó sai. Cho nên rồi lúc đó đại chúng nghe nói đều ngạc nhiên, sư bèn đầy đủ oai nghi lễ tạ tổ. Chốc lát sư xin cáo từ. Cho nên đó là khi mà nghe được lục tổ Huệ Năng ứng chứng rồi thì lúc đó ngài mới vui mừng, ngài mới lễ lại tổ, tức là ngài đến trình cái kiến giải thì tổ đã ứng chứng rồi, vui mừng mình mới đảnh lễ tổ, tức là tạ ơn. Rồi ngài xin cáo từ, nhưng mà lục tổ sợ ngài vẫn chưa triệt, cho nên là tổ mới bảo trở về quá nhanh, tức là sao ông trở về lại quá nhanh như vậy. Thì thông thường thì chúng ta mà nghe mà tổ chứng minh là mừng rồi đó. Là khi mà mình từ giả mình về mà tổ hỏi sao con về nhanh vậy, nó dạ con bận công chuyện nên con về, hay là con có việc thì con đi lo. Cho nên là mình nghe là mình hiểu lầm liền. Nhưng mà còn ngài Quyền Giác, ngài nghe như vậy là hiểu được ý của ông thầy, biết là mình chưa có triệt ngộ, cho nên á là muốn là hỏi, và mình đưa ra những cái quan điểm của mình để cho tổ là ứng chứng một lần nữa. Thì sư mới thưa, vốn tự không động thì đâu có nhanh. Đó là hồi nãy là nói mau chậm, bây giờ là ngài nói sao về quá nhanh. Thì bây giờ ngài tổ mới nói thể tự không động thì không có cái nhanh, tức là trong tâm của mình vốn nó không có động thì nó không có nhanh, không có chậm gì hết. Đó là cái ý nghĩa của cái Phật tâm. Bởi vì thường thường á người ta nói trong lòng của chúng ta là có hai cái tâm, một là tâm phiền não, hai là tâm thanh tịnh. Mà tu hành là chúng ta trở về cái tâm thanh tịnh. Đó là cái quan điểm nó sai lầm. Bởi vì đó là chúng ta thực tình chỉ có một Phật tâm thôi. Thì suốt một cái hành trình trong sanh tử, chúng ta chỉ có một tâm Phật thôi, chứ không có là có cái tâm vọng. Tâm vọng bởi vì do mê lầm, cho nên tạo một cái ảo giác là có một cái vọng. Ví dụ như bây giờ đó là chúng ta chỉ có một cái đời sống của mình, nhưng mà trong cái giấc ngủ của chúng ta, khi mình ngủ mình nằm mộng, mình thấy mình đi đây đi kia, mà khi giật mình vẫn nằm ở trên giường, và sáng ra mình đi làm. Thì như vậy cái đời sống thật của mình là mình hoạt động, mình làm việc, chứ không phải là đời sống mình là một trong cái giấc ngủ, đúng không ạ? Mà khi mình giấc ngủ á, trong cái giấc ngủ thì mình lại thấy mình đi đây đi kia, mình thấy mình làm việc, mà trong lúc mình ngủ đó là mình thấy thiệt, mình cho mình thiệt. Có nhiều người bị giận hờn trong cái lúc mình ngủ luôn, từ lúc vô tình chấp là thiệt cho nên mình mới giận hờn trong lúc mình giận dữ, trong lúc mình ngủ. Nhưng mà khi mà ngủ dậy thì tự nhiên là cái giấc ngủ nó tan đi, không có gì hết. Mình mới thấy đó, đó chỉ là mơ thôi, không phải thật. Thật là đời sống của mình đi đứng làm việc bình thường. Thì như vậy đó, là cái tâm thanh tịnh của chúng ta cũng như vậy. Hiện tại chúng ta bị cái cố chấp cũng như cái vọng tưởng, cái mê lầm, mình cứ cho nó là thật, cho nên là mình bị phiền não khổ đau. Đến một cái lúc nào đó tâm của mình nó tự trong sáng. Khi tâm mình trong sáng rồi, nhìn lại mới thấy những khoảng thời gian mà chúng ta sống đó chỉ là mê lầm, sống trong cái mộng tưởng, sống trong cái ảo giác thôi, chứ nó không có cái thật gì hết. Đó là chỉ là cái ảo giác. Và những cái ảo giác này đó là nó rất là thật, mà không cần chúng ta giác ngộ mà chúng ta cũng thấy được những cái ảo giác. Ví dụ như quý vị đó, là từ nhỏ đến lớn là chúng ta sống ở trên thế gian này, chúng ta có nhiều cái cảm giác buồn thương giận ghét ở trong lòng của mình. Người này làm cho mình buồn, người kia làm cho mình vui, người này làm cho mình khổ, người kia làm cho mình hạnh phúc, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ quý vị ngồi lại nhìn lại cái cuộc đời của chúng ta chỉ là một cái ảo giác thôi. Cảm giác vui và cảm giác buồn, cảm giác được hạnh phúc, cảm giác được lâng lâng và cảm giác bị trầm xuống, đó chỉ là những cái cảm giác thôi, đúng không ạ? Mà bây giờ quý vị nhìn lại cuộc đời mình chỉ là cái ảo giác thôi à. Nó không có cái gì mà nó thật, cũng có gì mà nó tồn tại bây giờ đó. Giống như bây giờ quý vị là không có một cái vui buồn, là những cái cảm thọ là vui hay là buồn, được mất tốt xấu gì hết, cứ ngồi tỉnh bơ như vậy. Còn những chặng đường mình đã qua rất nhiều, gọi là những cái kỷ niệm trong cái ký ức mà nó tồn động lại là cái gì? Chỉ là cái suy tư của mình thôi, cho nên không có cái gì hết. Cho nên mới gọi là một cái ảo giác của cái cuộc đời, ảo giác của cái cuộc sống. Cho nên tất cả những cái đó nó đều là không thật có, đúng không hả? Đã là cái ảo giác thì nó không bao giờ nó có. Mà tất cả những cái ảo giác mà chúng ta đã từng kinh qua là nó là một cái nền tảng của cái vọng tâm, của cái vọng thức không à, đúng không ạ? Thì như vậy đó, là nó thực sự là nó không có. Nhưng mà khi mà mình giác ngộ, tâm mình yên tĩnh, tự nhiên đó mình thấy một cái tâm nó rộng lớn, nó thênh thang, lòng mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thản. Thì xưa cũng như vậy, bây giờ cũng như vậy, và mai sau cũng như vậy. Cho nên á, còn những cái chuyện mà đến đi qua lại, hơn thua phải quấy, nhanh chậm tốt xấu được mất đó, nó chỉ là những cái ảo thôi, nó không thật. Cho nên tổ mới nói đó là vốn từ không động, đâu có nhanh, tức là không có nhanh gì hết, mà thể nó như vậy. Ngài mới nói cái gì biết không động, cái gì ông biết không động, thì mới sư mới thưa Ngài tự phân biệt. Tức là tổ mới gài, tổ mới nói cái gì biết không động. Thì bây giờ mình nghe vậy mình nói à, đó là cái trí tuệ của con, thấy nó không có động, đúng không ạ? Thì như vậy đó, là mình có cái trí tuệ, mình thấy cái tâm mình không động, thì quý vị thấy là có lỗi ở chỗ nào? Lỗi ở cái chỗ là mình thấy và cái không động đó là hai, đúng không ạ? Thì cái không động đó không phải là mình. Cho nên quý vị thấy là cái tinh thần của Bát Nhã là không có trí tuệ. Thường thường á, trong đạo Phật hay nói là duy tuệ thị nghiệp, lấy cái trí tuệ để làm cái sự nghiệp. Mà trong kinh Bát Nhã nói là không có trí tuệ luôn, là ở cái điểm này. Bởi vì còn có trí tuệ để mà thấy cái không động, thì như vậy đó là còn có cái thấy và còn có cái bị thấy, thì như vậy chưa phải là một thể. Giống như cái con mắt của mình á, là mình thấy hết tất cả những hiện tượng. Nhưng mà quý vị có thấy được con mắt của mình không? Không thấy được phải không? Nếu mà quý vị thấy được con mắt của quý vị á, là quý vị có thêm con mắt nữa, đúng không ạ? Đó là đó cái người bệnh rồi. Còn mình là tự nhiên, mắt mình thấy tất cả hiện tượng, tai mình nghe hết tất cả những âm thanh một cách nó rõ ràng, không cần nói tôi có con mắt mà quý vị cũng thấy, không cần nói tôi có cái lỗ tai mà quý vị cũng thấy, đúng không ạ? Đâu có cần nói đâu à, mà mình vẫn thấy được như vậy một cách rất là rõ ràng, trong sáng, thì mới thấy tâm của chúng ta xưa nay là nó rất là trong sáng như vậy. Và nó không có nói là tâm mình là có vọng hay là không vọng, mình, tâm mình và cảnh cũng không cần phải nói như vậy, mà chỉ trở về tròn một cái bản tâm, thấy được tất cả hiện tượng, nghe được tất cả âm thanh, không cần suy nghĩ phân biệt gì hết. Thì thưa quý vị, bây giờ là tâm của mình nó tự nó tròn sáng rồi. Khi tâm của mình nó tròn sáng như vậy thì gọi là quý vị nhận ra được Phật tâm. Cho nên Ngài mới thưa là Ngài tự phân biệt, tức là còn có đây kia. Thì Tổ mới bảo, ngươi được ý vô sanh rất sâu. Ông đúng là có ý vô sanh rất sâu. Thì xưa sư mới thưa, vô sanh há có ý sao? Tức là vô sanh không có ý gì hết. Tổ mới bảo, không ý, cái gì biết phân biệt? Thì Tổ sư mới thưa, phân biệt mà không có phải ý, bởi vì thấy là biết rồi. Ví dụ như bây giờ quý vị không cần nói quý vị có con mắt, mà quý vị có con mắt không? Vẫn có con mắt và vẫn biết mình có con mắt. Quý vị không cần nói quý vị có cái lỗ tai, mà quý vị vẫn biết có cái lỗ tai, bởi vì quý vị lúc nào cũng nghe được âm thanh, lúc nào cũng thấy được tất cả các cảnh, cho nên là vẫn biết rõ ràng mà không có cần phải khởi biết, không cần phải khởi thấy mà vẫn thấy, không cần khởi nghe mà quý vị vẫn nghe. Bây giờ quý vị đừng nói là tôi đang lắng nghe một cái điều gì đó là quý vị khởi ý vô để quý vị chú tâm, để quý vị nghe. Nhưng mà bây giờ quý vị nói là, đừng có nói là tôi đang lắng nghe mà lỗ tai quý vị có bị điếc không? Không có. Mình không nói mình lắng nghe mà lỗ tai mình lúc nào nó cũng tự nghe thôi. Mình không nói mình thấy mà mắt mình cũng thấy. Không cần nói là tôi lắng nghe thì tôi mới nghe được. Không cần nói là tôi chú ý thì tôi mới thấy được. Mà mắt mình vẫn thấy, tai mình vẫn nghe, mới nói là ở nơi mắt, ở nơi tai đều có Phật tánh, đều có Phật tâm cả. Thì như vậy đó là không ý, không phân biệt mà nó cũng không có phải ý. Rõ ràng như thế mà không cần phải qua cái ý tưởng. Bởi vì nhiều khi đó là mình đó là cứ quen xài cái ý thức, quen xài cái tâm tưởng, cho nên lúc nào là mình cũng phải khởi nghĩ, khởi ý để cho mình phân biệt. Nhưng mà đối với đạo, đối với tâm thanh tịnh thì không cần khởi, mà mình vẫn rõ ràng đó là bản tánh tự nhiên, và không cần bính đinh cầu lửa, tức là đã lửa rồi không cần thêm lửa, đã thấy rồi không cần nói mình thấy, đã nghe rồi không cần nói tôi nghe. Thì như vậy đó là nghe một cách tự nhiên, thấy một cách nó tự nhiên. Đây gọi là phân biệt mà không phải ý. Tổ mới khen, lành thay, lành thay. Sư ở lại đây một đêm hỏi về đạo lý. Sáng hôm sau, sư cùng quyền sách đồng xuống núi trở về Ôn Giang. Thời Nhân gọi sư là Nhất Túc Giác, tức là qua một đêm đã giác ngộ. Từ đây về sau, học chúng bốn phương tìm đến tham vấn sư thật đông. Sư được tặng hiệu là Chơn Giác Đại Sư. Đời đường niên hiệu Tiên Thiên thứ hai 713, ngày 17 tháng 10 tại viện riêng ở chùa Hưng Long, tức là sư trở về chùa cũ của mình đó, Sư ngồi vui vẻ thì tịch, tức là tu đến giác ngộ rồi, đến lúc chết mà vui vẻ mà chết. Còn chúng ta chưa giác ngộ, đến lúc chết thì mình đau đớn, bực bội, khó chịu, buồn và sợ hãi. Còn ngày chết mà vui vẻ lắm. Cho nên là thọ 49 tuổi thôi, đó là mình tưởng là cái người tu hành là có thể là sống được nhiều tuổi, nhưng mà ngài chỉ sống 49 tuổi thôi. Tại vì xin thưa quý vị, cái người mà giác ngộ rồi, các ngài có thể kéo dài tuổi thọ của các ngài ra được, chứ không phải không. Nhưng mà bởi vì ngài thấy là cái duyên trần chỉ 49 năm thôi, các ngài tùy duyên. Bởi vì người các ngài hay nói là sống nhọc chết nó vui, còn mình đó là sống vui chết khổ, chết nhọc. Cho nên mình thương cái thế gian này quá, cho nên mình khổ. Còn các ngài giác ngộ Phật tâm rồi thì thấy cái thân này chỉ là cái hòn bọt thôi, còn tâm như là bể cả, cho nên sống cũng được, chết cũng được. Thấy cái còn duyên để mà giáo hóa chúng sanh, trụ thế giáo hóa chúng sanh, mà thấy hết duyên thì các ngài tự đi một cách nó nhẹ nhàng như vậy. Vua Sắc Bang là vô tướng đại sư, tháp hiệu là Tịnh Quang. Mấy ông vua thời Đường cũng rảnh thiệt chứ, cứ canh á, tu không tu đâu mà cứ canh vị thiền sư nào mà chết một cái là xây tháp rồi tặng vậy thôi, chứ chưa thấy ông tu, ông vua nào đời Đường mà tu hết. Tập chứng đạo ca và thiền tông, ngộ tu viên chỉ do sư trước tác, tức là ngài sáng tác. Sau này môn đồ là Ngụy Tịnh làm thích sử Khánh Châu góp lại làm thành 10 thiên, gọi là Vĩnh Gia Tập. Cho nên là thiền sư Vĩnh Gia Tập đó là ngài Quyền Giác đó. Đó là cái suốt một cái hành trình cũng như là cái cuộc đời của ngài Quyền Giác. Bản thân ngài thì ngài do đọc kinh mà ngài cũng có thể giác ngộ được. Cho nên là sau này có người đó là họ nói sư ông Thanh Từ lúc lên núi Chân Không rồi tu hành trên đó rồi giác ngộ, rồi nói là giác ngộ ở trên núi Chân Không, rồi hỏi rồi như vậy đó là ai chứng minh cho hòa thượng là một cái người giác ngộ đó. Thì khi mà hòa thượng giảng đến ngài Quyền Giác thì ngài cũng có nói cái vấn đề này. Ngài nói là ngài Quyền Giác xem kinh mà thấy mà hợp được cái tâm tông, nhưng bởi vì lúc bây giờ á là còn thời của Lục Tổ Huệ Năng, cho nên là ngài mới đến Lục Tổ Huệ Năng. Nhưng mà đến thế kỷ thứ 20 các tổ tịch hết rồi, bây giờ tu hành mà có giác ngộ thì có đâu có kiếm được vị nào mà ứng chứng. Nhưng mà sau đó thì ngài cứ giảng kinh, lấy kinh điển mà ứng chứng nơi cái chỗ thấy của mình, từ đó mới dẫn dắt đồ chúng tu học. Thì cái gì mình không biết, nhưng mà tăng ni thì không biết nhiêu kể, Phật tử không biết ở nhiêu kể. Người tu hành á là có nhiều cái năng lực sức cách thì cũng không phải là ít, mới thấy là một đời ngài tu hành ngài cũng có cái chỗ mà dụng công rất là đắc lực. Thì ngài Quyền Giác cũng vậy, đó là khi mà xem kinh Di Ma Cực giác ngộ bản tâm, rồi đến Tào Khê được tổ ứng chứng. Thì qua cái đối đáp của ngài thì chúng ta đều thấy rõ cái chỗ trở về là cái chỗ mà nó vượt qua hết tất cả những ý tưởng. Tâm của chúng ta xưa nay vốn nó không động, cho nên mình không có cần là phải đau khổ vì cái chuyện là phải giải quyết cái vọng tưởng này, không cần phải đau khổ giải quyết cái phiền não này. Mà cái vấn đề chúng ta làm sao giác ngộ được tâm Phật. Khi giác ngộ được tâm Phật thì tự nhiên là chúng ta giải quyết được hết tất cả những cái vấn đề, màn vô minh đều tan biến hết. Giống như Đức Phật khi mà sao mai mọc lên, ngài giác ngộ được Phật tâm, tự nhiên tất cả phiền não vô minh đều tan hết. Ngài liền chứng được tam minh lục thông và ngài giải thoát được đầy đủ những cái công đức và thiện lành. Đó là khi mà giác ngộ được tâm của mình thì tự nhiên giải quyết được cái vấn đề. Còn bây giờ ở trong cái vô minh mà quý vị làm cái gì thì nó cũng không có đến đâu hết. mà chỉ có giác ngộ, thì tự nhiên một ánh sáng giác ngộ phát ra là tất cả những phiền não, những cái vô minh nó tự tan hết. Cho nên nó là không luận già trẻ, mà chỉ cần mà giác ngộ được tâm Phật thì tự nhiên là giải thoát thôi. Đó là cái con đường chân chánh nhất. Dù cho quý vị muốn hay không muốn, quý vị khi nào nhận ra tâm Phật của mình mới giác ngộ, chứ không có cái cách nào mà quý vị mà đi tắt đi ngang được hết. Chỉ có chỗ trở về với nội tâm của mình thôi. Thôi quý vị nghĩ ha. Nguyện đem công đức này hướng về cả